This is KBDT from Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu vào khoảng 2 giờ. Và nếu quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Để được tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của 1160 em và Dũng Nghiêm trong ngày tuần lễ trước ngày bầu cử.
Dạ, chú vẫn ở Đà Lạt chứ không có đi công tác ở đâu hả chú?
Mới về thì bữa đi Houston mới về. Và hiện tại thì đang lo trong vấn đề mà khánh thành cái tòa thị sảnh mới đó. Yeah. Và báo cảnh sát thì tòa thị sảnh đó, mới của Houghton City sẽ được khánh thành vào ngày 23 tháng 10 này năm 2024 lúc 10 giờ sáng. Mời quý vị nào có rảnh đến tham dự để coi công trình của một người Việt Nam tị nạn làm thị trưởng của thành phố Hoa Kỳ. Cũng để chia vui với chúng tôi cũng như trong cộng đồng và nhất là đồng bào ở Houghton City, những người đã từng bầu cho cái dự án làm tòa thị sảnh mà trong vòng 30 năm qua đã thất bại. Cho đến khi tôi làm thị trưởng thì 4 công tác lớn đã thực hiện. Đây là một cái sự rất là lớn cho cộng đồng chúng ta, hẳn diện là tôi với tư cách là một người tị nạn cộng sản năm 75 qua đây đã làm được những cái chương trình cho đất nước của Hoa Kỳ. Thì hy vọng rằng quý vị nào có thời gian hãy đến chung vui lúc 10 giờ sáng ngày 23 tháng 10 năm 2004. Thì đến đó quý vị, chúng tôi sẽ mời quý vị vô cái chỗ mà làm việc cũng như quý vị có thể chụp những cái tấm hình để kỷ niệm. Nếu quý vị muốn làm thị trưởng trong 5 phút thì cứ là vô đây chụp hình và ngồi trên ghế thị trưởng để chụp hình làm kỷ niệm thôi, chứ không phải là chụp cái này là để làm gì, nhưng mà để chia vui cùng cộng đồng chúng ta với những thành công trong mười mấy năm qua tôi làm cho thành phố này. Cảm ơn quý vị.
Vâng, và cái tòa thị trấn mới này nằm ở đâu chú?
Dạ, nằm ở kế cái thư viện á, thì ở địa chỉ là Dũng Nghiêm chờ nha. Ok, địa điểm nó là 4801 Houghton Road, tức là Houghton City đó, mà cái tên của con đường là Houghton Road 4801. Nếu quý vị đánh vô trong Google để là New Houghton City Library thì cái tòa thị sảnh nằm ngang cửa đó. Tại vì tòa thị sảnh cái địa chỉ mới quá, chưa chắc đã có nằm trong Google. Nhưng nếu quý vị đánh vô hoặc là vô Houghton City, City Hall, New City Hall thì quý vị sẽ thấy địa chỉ là 4801 Houghton Road, Houghton City. Xin cảm ơn quý vị.
À, vâng, chúc mừng tiến sĩ thị trường Trương Minh Ẩn đã có một cái tòa thị chính mới và cũng chúc mừng cư dân của thành phố Huntington City. Và nếu quý vị nào có thời gian thì sắp xếp đến cùng chung vui với thành phố Huntington City nói chung và thị trường Trương Minh Ẩn nói riêng nha thưa quý vị, lúc 10 giờ sáng ngày 23 tháng 10 năm 2004 tại 4801 Huntington Road. Quý vị có thể search trên Google cái tòa thị chính mới thì nó sẽ ra địa chỉ cho quý vị. Thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì thời gian qua có những cái câu hỏi gì của quý khán giả hay có những vấn đề gì chú cần lưu ý đến quý khán giả không thưa chú?
Dạ có, thì cũng những người khán giả quý vị hỏi từ lúc trước trong những cái vụ kiện là một còn đương tiếp tục xảy ra. Ví dụ mà anh em có một người em mà bị cảnh sát bắt và nói về cái tội mà có thuốc cần sa ma túy rồi đó, thì cũng đương tôi cũng đương giúp đỡ và rất là nhiều, và hiện tại tôi cũng còn 2-3 cái mà không có thời giờ. Thành ra quý vị nhắc lại quý vị thông cảm á, tại vì công việc càng ngày nó càng nhiều đi, nhất là di chuyển từ một địa điểm. Năm nay tức là tháng 10 chúng tôi khánh thành tòa thị sảnh mới, tháng 11 khánh thành cơ quan cảnh sát 2 tầng rất là đẹp, và cái technology là up to date cho 10 năm nữa. Thành ra tháng 11 sẽ khánh thành tòa cảnh sát. Do đó công việc cũng rất là bận rộn. Nếu quý vị nào có những cái chuyện gì quý vị cần hỏi tôi á, thì xin quý vị gửi vô đài để đài chuyển qua tôi. Và xin quý vị thêm cái nữa là quý vị khó cần gấp thì những chuyện như mà khẩn cấp á, quý vị nên gọi 911 chứ đừng chờ tôi. Và có thêm cái nữa, nếu quý vị cần gấp nữa đó mà không cần gọi 911 thì quý vị có thể nhờ bạn bè chờ tới cái ngày thứ năm 2 giờ chiều để quý vị đặt câu hỏi tôi, thì cái chuyện đó là mau hơn Vũ Nguyên.
Vâng, thưa quý vị, thị trường Trương Minh Ẩn cũng đang rất bận, rất nhiều việc cho nên không thể nào trả lời ngay những cái câu hỏi của quý vị. Thì quý vị cũng có thể gửi text vào số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735. Và ngay bây giờ quý vị cũng có thể gọi vào trực tiếp của chương trình là số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943, thì chú Trương Minh Ẩn sẽ trả lời trực tiếp trên làn sóng cho quý vị nhé. 214-341-5943 thưa quý vị. Thưa chú, thì chỉ còn có khoảng 3 tuần nữa là đến ngày bầu cử rồi. Xin mời chú chia sẻ về vấn đề này thưa chú.
Dạ không, tuần tới đây là bắt đầu là bầu cử rồi đó Vũ Nghiêm.
Dạ đúng rồi, tuần tới là tiểu ban Texas bầu cử sớm từ ngày 21.
Tiểu ban Texas bầu vào ngày 21 tháng 10 cho đến ngày 1 tháng 11. Rồi sau đó ngày năm tây là ngày cuối cùng, thì hôm nay mình cũng focus trong vấn đề này. Thì chúng tôi với tính cách là thị trưởng cũng như là hội người Mỹ gốc Việt á, chúng tôi đương dự định để tìm kiếm một số anh em giúp đỡ đồng bào nào mà không có phương tiện để đi bầu. Còn vấn đề đi bầu bằng thơ đó thì không biết có chắc chắn hay không, thì như quý vị đã thấy năm 2020 Tổng thống Trump đã không thắng cử, nhưng mà hiện tại bây giờ đó gần tới hết nhiệm kỳ ông Biden thì tất cả những cái chi tiết về gian lận cũng bắt đầu loại ra rất là nhiều. Thì hiện tại nếu quý vị có thời giờ rảnh, quý vị làm ơn đi bầu. Chúng tôi sẽ set up và chắc chắn là đài 1160 AM cũng sẽ giúp đỡ để cho quý vị biết những người khi nào quý vị cần thì số điện thoại nào liên lạc để quý vị được chúng tôi set up những người bạn trong cộng đồng để chở quý vị đi bầu. Quý vị nhớ kỹ rằng năm nay là năm quan trọng nhất, là nếu Tổng thống Trump không trở lại Nhà Trắng thì tình trạng thế giới hỗn loạn có thể gây ra đại chiến thứ ba. Hiện tại giờ quánh khắp nơi, Dũng Em công nhận không? Ukraine quánh qua tới Nga, Israel quánh hầu như là 12 nước. Thành ra nó nổi loạn khắp nơi. Chỉ có ông Trump mới là có hòa bình. Thì khi tôi nói câu này, có một số người, ví dụ như không thích cái ý kiến của tôi thì quý vị hãy nhìn lại cái quá khứ của ông Tổng thống Trump 4 năm làm việc tại Nhà Trắng. Đất nước trên thế giới không có chỗ nào có chiến tranh. Đó là cái mà chúng ta phải nhìn và chúng ta phải chấp nhận. Chứ chúng ta đừng có nói câu rằng ô tôi ghét cái mặt ông Trump. Quý vị đừng mặt nhìn mặt ông Trump. Ví dụ như người nhà giàu, người có tài, cái chuyện mặt ông kênh thì không có gì hết. Miễn làm sao làm cho nước giàu dân mạnh thì cái cuộc bầu cử kỳ này rất quan trọng. Trong giới bầu cử thì năm nào cũng có cái những nhất là anh chị em vô quốc tịch rồi mà nghề làm neo đó Dũng em. Thì tôi nghe nhiều nhất là từ nghề neo ra là họ tuyên truyền với nhau là đừng đi bầu. Hãy đi bầu là bị gọi bồi thẩm đoàn. Quý vị biết á, một lá phiếu của quý vị rất quan trọng. Quý vị thương đất nước Hoa Kỳ thì đây là quê hương thứ hai của chúng ta. Quý vị thương những giới trẻ con em chúng ta trong tương lai đừng có bị khổ vì vấn đề kinh tế sụp đổ cũng như vấn đề nhà cửa, vật giá leo thang thì quý vị hãy nhớ đứng dậy đi bầu cho Tổng thống Trump. Còn đối với cái bà mà Kamala Harris á, 3 năm rưỡi bà làm Tổng thống thì quý vị thấy bà có làm được cái gì không? Không có một cái gì hết. Bà không được một cái lá phiếu nào của đồng bào bầu bà vô là ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Và hãy nhìn cái record của bà ta đi. Nó hầu như là quá tệ. Thì chúng ta không thể nào tin được một người như vậy mà có thể làm chủ của đất nước, một cái xứ mà gọi là đàn anh của thế giới. Thì nếu quý vị tin lời tôi nói hoặc là ủng hộ cho giới trẻ sau này có công ăn việc làm cũng như là cuộc sống đỡ hơn, xin quý vị hãy nhín bất chút thì giờ để quý vị đi bầu cho nên bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Đối với tôi thì tôi ủng hộ đảng Cộng Hòa, do đó quý vị nên giúp đỡ, đừng có nghĩ rằng tôi không bỏ phiếu có người khác bỏ phiếu đó. Dũng Hiên, đó là cái câu mà tôi nghe trong cộng đồng mình nói nhiều lắm. Ô tôi không có thời giờ, tôi không bỏ phiếu có người khác bỏ. Quý vị nhớ kỹ rằng có những cái địa vị trong thành phố cũng như trong cao ty thắng nhau chỉ có mấy lá phiếu mà thôi. Do đó quý vị nhớ giúp đỡ đất nước Hoa Kỳ, giúp đỡ thế giới và giúp đỡ con em, tương lai của con em chúng ta thì nên đứng dậy bỏ phiếu. Nhất là hãy dòm những ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, chẳng hạn như trong tiểu bang Texas có ông Ted Cruz, thì ông ta đã làm thượng nghị sĩ bao nhiêu năm, rất là mạnh. Còn ở nếu ở Virginia thì chúng ta có người Việt đầu tiên là cụ đại tá Cao Hùng, thì chúng ta hãy khuyên những người bạn hoặc là thân nhân ở tại Virginia nên bầu cho Cao Hùng, để cậu này nếu được vào thượng nghị viện á thì đây là danh dự cao lớn của người Việt Nam mình, phải không Dũng Hiên?
Dạ đúng rồi thưa chú. Tiếp lời chú Trương Minh Ẩn thì thưa quý vị thì trong khi chờ đợi quý vị gọi vô thì chương trình sẽ nói về vấn đề bầu cử. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì cứ tiếp tục gọi vào nha. Số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943 thưa quý vị. Thưa quý vị thì nếu như những quý vị nào đã từng ghi danh bầu cử, tức là bây giờ đã hết hạn ghi danh bầu cử rồi, tức là quý vị đã ghi danh bầu cử thì quý vị nhớ rằng tại tiểu bang Texas có cuộc bầu cử sớm bắt đầu vào ngày thứ hai tuần sau là 21 tháng 10 và bầu cử sớm kéo dài cho đến 1 tháng 11, sau đó đến ngày 5 tháng 11 là ngày bầu cử chính thức. Thì nếu quý vị không muốn là đến ngày 5 tháng 1 sẽ đông đúc quá, kẹt xe rồi thì quý vị cũng có thể đi bầu cử sớm ngay từ bây giờ. Và khi đi bầu cử thì quý vị nhớ mang theo driver license và nhớ kêu gọi người nhà, bạn bè, người thân nếu đã có quốc tịch, đã đăng ký danh bầu cử thì đi bầu cho đông đủ nha thưa quý vị. Cho dù quý vị bầu cho bất cứ ai thì quý vị cũng nên đi bầu đông đủ. Và cái cuộc bầu cử năm nay cũng như chú mình nói thì nó rất là đặc biệt hơn so với những cuộc bầu cử trước đây, tại vì đất nước Hoa Kỳ và cả thế giới nó đang rất là rối loạn thưa quý vị, cả về kinh tế là lẫn về chiến tranh. Thưa quý vị thì như hồi nãy chú Trương Minh Ẩn có nói thì thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas đã cũng tranh lại chức thượng nghị sĩ của tiểu bang với một người khác, nhưng mà thượng nghị sĩ Ted Cruz thì mạnh về an ninh biên giới, rất mạnh về vấn đề đó. cũng như là đại tá hùng cao của tiểu bang Virginia. Thì nếu quý vị nào có người nhà, người thân ở bên tiểu bang Virginia thì ủng hộ đại tá hải quân hùng cao tranh cử thượng nghị sĩ liên bang. Thưa quý vị, thưa chú, thì nói về cái cuộc bầu cử đó thì cách đây mấy ngày thì ở bên Georgia thì cũng đã bầu cử sớm rồi, nhưng mà có cái thẩm phán nào mới ra một cái lệnh là không cho những người, những cái nhân viên bầu cử là coi như là trì hoãn cái việc công bố kết quả, nếu mà dù rằng phát hiện gian lận cái gì cũng vậy phải công bố kết quả ngay, thì cái điều này cũng rất là bất lợi cho đảng Cộng Hòa. Thì thưa chú, thì chú có ý kiến gì về vấn đề này không thưa chú?
Ok, thì mỗi cái tiểu bang nó có cái một vài cái luật riêng trong vấn đề bầu cử, nhưng mà đặc biệt tiểu bang Georgia năm nay thì họ dùng cái đếm số phiếu đó Dũng Nghiêm, thì họ đếm bằng tay, không biết sao khi tôi nghe tin tức đó có thay đổi hay không. Tại vì lúc trước tiểu bang Georgia là một trong những cái tiểu bang chờ đợi, và cuối cùng ông Trump thua là tiểu bang đó đã có những cái người mà chuyên môn về coi những cái máy bầu cử của tên là Dominion đó, của cái máy này đã đưa cái ông mà tổng thống Venezuela đó ở Nam Mỹ đó, là ông làm hình như 4 năm 6 nhiệm kỳ gì rồi không bao giờ thất bại hết. Và họ làm, ngay cả quý vị vô trong truyền hình quý vị sẽ thấy là ông, họ chỉ cách làm sao mà muốn người nào thắng là họ reset cái nút đỏ mấy sao, thì tôi coi cái tôi hết hồn luôn. Thì đây là từ bấy lâu nay trên thế giới không phải xứ nào bầu cử bằng máy mà đàng hoàng đâu. Thì chính vì cái gian lận này mà ông cựu tổng thống Trump đã mất đi cái chức vụ năm chức vụ của tổng thống 46. Thì quý vị hồi nãy Dũng Nghiêm có nói là quý vị khi đi cầm driver license, nhưng mà quý vị mà lớn tuổi rồi đó thì không còn driver license, thì quý vị sẽ có ID card. Thì cái ID card của quý vị cũng giống như là driver license, thì quý vị nên đi bầu. Quan trọng nhất hồi nãy Dũng Nghiêm có mention là trong vấn đề mà mở cửa biên giới cho trên 15 triệu người vượt biên giới. Quý vị biết hiện tại số người bị giết bởi những người này lên rất là cao. Cái thứ hai là những người này có những chỗ cho họ ở khách sạn 5 sao, còn có những chỗ quá đông thì lại cấm liều ở ngoài đường. Nhưng mà tối cao pháp viện cho cảnh sát có quyền là dẹp đi những người nào mà cấm liều sống ở ngoài đường. Thì cái thứ nhất là không có đẹp cho cảnh quan của một thành phố, thì cái điều luật đó cũng giúp đỡ cảnh sát một phần. Nhưng mà quý vị có tưởng tượng 15 triệu người là bao nhiêu không? Rất là lớn, gần cả dân số của nước Việt Nam mình. Thì ào ạt tràn qua, thì trong đó có cả trên cả trăm quốc gia. Và người Tàu cho giới trẻ đi qua biên giới rất nhiều. Người Việt Nam cũng bị một số người nó gọi Coyote. Coyote là cái con mà giống như con Wolf vậy đó. Còn nó đứng chuyên môn ở biên giới. Ai muốn qua thì họ thâu tiền, cũng hoặc là họ tìm cách đưa quý vị từ một xứ sở chẳng hạn Việt Nam, Lào, Tây Ban Nha hay bao lâu đó, đi qua biên giới của Mỹ để đưa qua và lấy tiền. Thì cái tình trạng mà quý vị bây giờ, quý vị muốn mà con em chúng ta cũng như cộng đồng chúng ta được sự bình yên thì quý vị hãy bỏ phiếu cho ông Trump. Tại vì ông đã nhất quyết rằng ngày ông thắng cử lên tuyên thệ tổng thống, cái dự luật đầu tiên ông ký là vấn đề trục xuất những người mà ở bất hợp pháp đi ra khỏi Hoa Kỳ. Thì đối với tất cả quý vị cũng như tôi thì cái chuyện đó là phải nên làm. Tại vì đem những người qua đây mà lại bất hợp pháp, chẳng hạn chúng ta qua đây chúng ta hợp pháp, còn nếu đem những người qua đây mà bất hợp pháp dù bất cứ xứ sở nào, thì tôi thấy luật lệ sở dĩ Hoa Kỳ mà được yên ổn là nhờ luật lệ cứng rắn. Nhưng mà trong vòng 4 năm qua dưới tổng thống Biden thì luật lệ hầu như lỏng lẻo, và bà Kamala là một trong những người phụ trách trong vấn đề di dân, và bà đã cho thả đi tất cả những người nào bị nhốt về vấn đề di dân lậu để ra ngoài và chờ để tòa án xét xử. Thì quý vị thấy rất là nguy hiểm. Những người này có nhiều người không nói được tiếng Anh, không có phích vô cộng đồng và có những cơ quan đàng hoàng không ai dám mướn tại không có giấy tờ. Thì một khi mà những người này đói thì họ cũng có con, có cái hoặc là có những người thân. Mà một khi đói rồi phải làm cái gì để kiếm tiền, thì quý vị biết cái câu mà ông bà già mình thường hay nói đó là bần cùng sanh đạo tặc. Họ sẽ làm bất cứ cái gì miễn làm sao cho no bụng khi con người ta đói, hoặc con người ta bị vấn đề cần sa ma túy, khi cần để hút á, thì bất cứ chuyện gì từ ăn cướp, ăn giật hay là cại nhà, cại cửa cho đến giết người, để chi? Để thỏa mãn cái bao tử cũng như thỏa mãn cái những thú tính. Nếu mà những người đó dính vào những cái cần sa ma túy, thì quý vị nhớ kỹ rằng nếu quý vị bầu cho ông Trump thì ngay cái dự luật đầu tiên ông ký là vấn đề trục xuất những người mà ở đây không hợp pháp. Và ông đã tuyên bố rằng đây là cái vụ mà trục xuất những người bất hợp pháp lớn nhất trên thế giới từ xưa giờ chưa bao giờ có. Thì xin quý vị hãy nhìn 4 năm ông Trump làm việc và 3 năm rưỡi bà Kamala, thì quý vị hãy chọn lá phiếu của mình, dù quý vị là dân chủ hay cộng hòa. Quý vị hãy nhìn cái kết quả mà thấy trước mắt, chứ đừng nghe nói. Nghe nói thì ứng cử viên nào nói cũng hay hết. Nhưng mà Kamala cũng đã 3 năm rưỡi. Mà ông Trump 4 năm ở tại Tòa Bạch Ốc, thì quý vị thấy sự khác nhau của Hoa Kỳ thế nào để chọn. Quý vị bỏ lá phiếu đúng cho ứng cử viên. Xin cảm ơn quý vị.
À, vâng, thưa quý vị, tiếp lời của chú Trương Minh Nặng thì đúng như chú Trương Minh Nặng nói đó, thì ngay bây giờ có hai cái khuynh hướng, mà một người theo phía đảng Dân Chủ của bà Phó Tổng thống Kamala Harris, một bên theo đảng Cộng Hòa của cựu Tổng thống Trump. Thì có những quý vị nào tìm hiểu sâu xa, tại vì mình thấy mình đang sống trên xứ sở Hoa Kỳ này và lo cho tương lai của con em mình, thì những quý vị đó sẽ tìm hiểu kỹ hơn mỗi cái thế mạnh của mà ứng cử viên của mỗi bên. Nhưng mà có những quý vị bình dân ít khi, nhiều khi lo bận công an việc làm, không có tìm hiểu hết được những cái chính trị xảy ra, đang xảy ra hiện tại trên nước Mỹ, thì Dũng Nghiêm với lại chú Trương Minh Nặng cũng chỉ mong quý vị hãy nhìn vào cái thực trạng của đất nước của mình hiện giờ. Quý vị chỉ không cần nghĩ gì sâu xa chính sách của đảng này đảng nọ nữa, quý vị chỉ cần nhìn thấy rằng quý vị đi chợ hàng ngày như thế nào, giá cả tăng lên như thế nào, tiền bảo hiểm quý vị phải đóng nhiều thế nào, bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, rồi tiền điện, tiền nước, tiền ga, tất cả mọi thứ đều tăng hết, và tiền lương của quý vị như thế nào, và công an việc làm bị lay off như thế nào. Trong 4 năm qua thì rất nhiều người bị lay off, hãng xưởng đóng cửa, cơ sở thương mại đóng rất nhiều, và khi về nói về an ninh biên giới cũng vậy. Quý vị ra đường, nếu mà quý vị có theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân của anh cảnh sát Michael Bùi á, thì quý vị cũng nghe là ảnh có nói rằng hiện giờ những cái băng nhóm từ bên Venezuela theo cái làn sóng di dân tràn vào tiểu bang Texas của mình, mà ngay cả Dallas cũng đã có rồi, đã gây án rất là nhiều, và đi phân cảnh sát nữa. Nếu quý vị thấy rằng nếu bây giờ hồi xưa rằng nếu quý vị cần là cảnh sát có mặt ngay lập tức, bây giờ quý vị gọi cảnh sát thì rất khó, tại vì không phải là cảnh sát không đến, mà tại vì không có đủ lực lượng cảnh sát để mà có thể đáp ứng được tất cả những cái chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của quý vị. Thì Dũng Nghiêm chị với lại chú Trương Minh Nặng chỉ cần kêu gọi quý vị hãy nhìn vào cái cuộc sống hiện tại của quý vị đang gặp phải, và quý vị quyết định cái lá phiếu của quý vị mà thôi, thưa quý vị. Và số điện thoại của chương trình là 2143415943, xin mời quý vị gọi vô. Trở lại với chú ạ.
Ok, thì như quý vị biết á, nhắc tới nhắc lui thì quý vị cũng đã biết rằng đây là một cuộc bầu cử quan trọng nhất trên lịch sử của Hoa Kỳ. Tại vì hiện tại có cái khuynh hướng của Kamala đó thì không muốn cái capital investment, tức là hãy mà ai giàu thì giàu, ta làm giàu. Còn bà ta lên là bà tuyên bố bà sẽ đánh thế nặng những người nào mà giàu. Thành ra nếu mà những người giàu mà đánh thế nặng quá, họ có thể đưa công ty qua xứ khác, thì lại công việc làm ăn sẽ khủng hoảng. Thì hiện tại đài Fox News của New Max có cái survey, tức là họ điều nghiên trong vấn đề mà tình trạng đất Mỹ, thì họ hỏi rằng đất Mỹ đang đi đúng đường hay là trật đường. Thì cái số người nói là đất Mỹ đang đi không đúng đường về vấn đề kinh tế, chính trị cũng như biên giới là 78% đồng ý là hiện tại đất Mỹ đương đi trật đường này rồi. Do đó quý vị hãy nhìn những cái survey đây để quý vị bỏ phiếu. Còn quý vị mà cứ nghe người này kia nói ô Đảng Cộng Hòa lên sẽ cắt an sinh xã hội, chuyện đó hoàn toàn sai. Đảng Cộng Hòa lên, Đảng Dân Chủ mà lên á, thì mình tiếp tục hưởng được trợ cấp cao. Cái chuyện đó có thể có, nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng cái gì nó cũng có cái nhân cái quả. Hễ mình ăn bây giờ nhiều, vài bữa mình sẽ không còn. Miễn làm sao kinh tế mạnh thì mình tiếp tục mình ăn hoài. Còn kinh tế yếu á, thì có thể trong giây phút họ cần lá phiếu, họ làm coi xuất sắc lắm. Hiện tại giống như một cái điểm mà quý vị nhìn thấy gần đây á, giá dầu xăng xuống một chút xíu và hiện tại lên trở lại gần 3 đồng trở lại rồi. Thì quý vị thấy đó, trong thời gian ông Trump á, tại Texas mình, xăng xuống thấp nhất là 1 đồng 89. Và hiện tại trong thời gian ông Biden đã lên 3 đồng 49, 3 đồng 79. Rồi đến khi gần bầu cử lúc nào cũng vậy, giảm giá xăng chút xíu nhưng mà sau đó rồi sẽ tăng lên. Thì hy vọng rằng quý vị nên bỏ chút thời giờ. Ngày 21 tháng 10 là trong tháng 10, tuần tới có 2 ngày quan trọng, 21 tháng 10 quý vị bắt đầu đi bầu cử cho tới ngày 1 tháng 11. Nhưng mà trong cái thời gian bầu cử sớm này đó, quý vị đi tới đâu miễn nằm trong cái county quý vị, thí dụ quý vị ở Garland, quý vị nằm trong Dallas County, quý vị có thể đi qua Grand Prix bỏ phiếu cũng được, quý vị vô Farmer Brand bỏ phiếu cũng được, cũng như bên Tarrant County, quý vị đi chợ, ví dụ như ở bên Arlington, rồi quý vị ở Fort Worth, Houghton City, North Hudson Hill đều bỏ phiếu được hết, miễn chúng ta đưa cái giấy ID hoặc là bằng lái xe ra, thì người ta sẽ vô đó và đã tự động cái lá phiếu sẽ thích hợp với cái thành phố nơi mình ở cũng như county mình ở. Xin một lần nữa mong mọi quý vị hãy suy nghĩ cái cuộc bầu cử này rất là quan trọng, để nó cứu vãn được Hoa Kỳ, cứu vãn được thế giới và cứu vãn tương lai của con em chúng ta sống tại khắp nơi trên thế giới cũng như nhất là tại Hoa Kỳ này. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, thưa quý vị, đúng như chú Trương Minh Đặng có nói thì chương trình chỉ để giải thích những cái sự việc đang xảy ra hiện tại để quý vị có cái sự lựa chọn đúng đắn mà thôi. Hồi nãy chú Trương Minh Đặng có đề cập đến vấn đề nhiều người bầu cho bà Kamala Harris cũng vì sợ nghe nói Đảng Cộng Hòa khi lên sẽ cắt giảm an sinh xã hội và không được hưởng quyền lợi, như thì đúng là sai. Thưa quý vị, không biết cái thông tin này từ đâu ra, nhưng mà đa số Dũng Nghiêm cũng biết rằng mỗi những người mà có khuynh hướng theo Đảng Dân Chủ rằng chỉ muốn tiếp tục hưởng quyền lợi hoặc là theo cái quyền tự do của phụ nữ, chẳng hạn như là muốn phá thai hoặc là muốn có một nữ da đen tổng lên đầu tiên lên làm tổng thống cho đời, giống như một đổi mới gì đó. Nhưng mà thưa quý vị, nói về cái vấn đề hưởng quyền lợi đó thì ai cũng muốn hưởng quyền lợi hết, nhưng mà quý vị có tự hỏi rằng quý vị được hưởng tiền như vậy suốt như vậy nhiều lần như vậy mà không biết thì có đánh dấu hỏi rằng tiền đó ở đâu ra không? Tại vì chính phủ Mỹ đã chi tiền rất nhiều cho hai cuộc chiến tranh trên thế giới, là bên Ukraine, viện trợ cho Ukraine và bây giờ viện trợ cho Do Thái nữa, và xử lý rất nhiều đến nỗi mà bây giờ đến hai cơn bão vừa rồi là Helene và cơn bão Milton tại Florida thì cũng không đủ FEMA, không đủ tiền để mà trợ giúp những người bị bão bên đó nữa. Thì nếu mà quý vị, chính phủ Mỹ tiếp tục cho quý vị hưởng quyền lợi như vậy thì tiền ở đâu ra? Chỉ có cách là tăng thuế của quý vị thôi, tăng thuế cho những người đang đi làm và con cháu quý vị sau này đi làm sẽ bị đóng thuế rất là nhiều. Đó, và còn vấn đề mà hồi nãy chú cũng có nói rằng là mọi người nói rằng Đảng Cộng Hòa là ông Trump, ông lên, ông chỉ lo cho dân giàu thôi, ông sẽ giảm thuế. Thì quý vị cũng thấy là bây giờ đến Đảng Dân Chủ đang tăng thuế cho những người làm ăn, thì nếu mà những cơ sở làm ăn đang làm mà được giảm thuế thì người ta mới có tiền lời, người ta mới đầu tư, người ta tạo công ăn việc làm tiếp tục mới quý vị mới có tiếp tục có công ăn việc làm. Chứ nếu mà những cơ sở thương mại mà bị đánh thuế nhiều quá thì đâu ai muốn làm nữa, thì lúc đó sẽ bị cơ sở thương mại sẽ đóng cửa và quý vị sẽ bị lay off, quý vị sẽ không có việc làm. Thì Dũng Nghiêm và chú Trương Minh Đặng chỉ giải thích thêm cho quý vị để quý vị có quyết định đúng đắn mà thôi, và sự quyết định như thế nào là do quý vị. Và cũng xin nhắc lại một lần nữa, cuộc bầu cử sớm từ ngày 21 tháng 10 cho đến 1 tháng 11, và bầu cử chính thức vào ngày 5 tháng 11. Thưa quý vị, thưa chú, thời gian phần 1 đã hết, xin mời chú Brad.
Cảm ơn Dũng Nghiêm.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chương trình sẽ trở lại với phần 2. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào tất cả quý vị thính giả và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Và thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, ngày hôm qua không biết chú có coi cái buổi phỏng vấn của bà Kamala Harris với đài Fox News không thưa chú?
Có coi.
Dạ, chú thấy như thế nào?
Ok, bà cứ chạy vòng vòng, thành ra cái ông mà phỏng vấn, ông bực mình, ông nói là tôi hỏi bà câu này, này bà trả lời. Thì như quý vị đã thấy, bà Kamala, một khi mà bà bị phỏng vấn mà không có những người giúp đỡ giống như đài ABC hoặc là những cái đài mà thiên tả đó, thì bà rất là bối rối. Không hiểu vì bà ta được những cái câu hỏi trước theo một số người đã thưa về vấn đề đó hay là như thế nào. Còn ngoài ra đối với bà một mình bà đó thì bà rất bối rối. Lý do tại sao bối rối là vấn đề bà kinh nghiệm bà không có. Có một cái đài, một cái người talk show đã từng nói rằng 3 năm rưỡi qua bà Kamala giống như là một chiếc xe điện vậy đó, ngồi yên không có nói gì hết á. Thì như quý vị dòm thấy Fox News interview bà không có hỏi câu gì khó, chỉ hỏi bây giờ đường lối bà làm sao để cứu vãn về kinh tế, làm sao về vấn đề trong mấy năm qua. Thì bà lúc nào cũng đổ thừa là ông Trump, tại vì ông Trump thì trong vòng 12 năm là dân chủ cầm quyền. Thì tại sao phải đổ thừa ông Trump? Mà trong thời gian 4 năm qua, dân chủ, tức là ông Biden, ông cầm quyền. Kinh tế đi xuống cũng đổ thừa ông Trump. Rồi ngay cả vấn đề hỏi về biên giới cũng nói đây là vấn đề là lỗi của ông Trump. Ngoài ra nếu khi hỏi mà đến câu nào á, mà đối với những đài khác á, còn ngày hôm qua mà nói về Fox News á, khi phỏng vấn bà thì bà giận dữ và bà cố tình muốn thời gian cho qua mau để chi đừng hỏi tôi nữa. Tại vì bà không có đường nào để bà đỡ, không có ai phụ giúp bà trong vấn đề này. Thì như quý vị thấy trong cái lúc mà ABC rồi debate giữa ông Trump với bà đó, cái khi nào bà cũng dùng cái nụ cười giống như là một người thân tình với dân chúng lắm. Quý vị nhớ kỹ rằng một cái người tướng tài như Napoleon, quý vị có thể bây giờ thấy ra mà đứng cười giống như bà hay không? Quý vị hãy nhìn lại lịch sử đi. Vua Quang Trung, lịch sử của những người mà lãnh đạo mà cứng rắn, làm cho đất giàu dân mạnh, lúc nào cũng không có cái kiểu cười mà giống như là bà khi mà bà bí lối rồi là bắt đầu cười ha ha. Và cái câu nào cũng vậy, luôn luôn khi hỏi thì bà đưa vấn đề là bà là giới trung lưu, được cha mẹ nuôi này kia. Thành ra cái cuộc phỏng vấn hôm qua đó, ông Fox News đã làm cho bà tức giận. Nhưng mà tức giận cái gì? Nếu mà quý vị ngồi đừng có nghiêng tả, nghiêng hữu, quý vị nhìn thấy đi. Đây là những câu hỏi mà những cử tri cần bà ta trả lời. Bà làm sao đưa đất Mỹ trở lại là đừng có bị khủng hoảng. Thì bà ta không trả lời được. Do đó bà rất là giận dữ. Thì đối với chú là ngày hôm qua đó là cái cuộc phỏng vấn của Fox News á, bà ta hoàn toàn fail chứ bà không có thắng lợi được cái gì trong đây hết.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ xin chào ạ.
Chú Ẩn, chú có thể cho con xin cái số điện thoại của chú được không chú?
Để làm gì?
Dạ con có chuyện, con muốn nói chuyện với chú nhưng mà không tiện nói trên đài.
Ok, nếu không tiện thì thôi, còn đối với tôi không có thời giờ mà tôi gọi điện thoại nói chuyện riêng. Thì nếu mà ông muốn thì gửi vô trong đài đi. Rồi đài sẽ gửi tôi, rồi tôi sẽ tìm cách tôi lấy điện thoại văn phòng tôi gọi cho ông. Tại vì cái số điện thoại tôi cho mà nhiều, cho ra một lần rồi ai cũng nói câu là giữa tôi với ông thôi này kia, nhưng mà thật sự đã cho khắp nơi. Thành ra năm nay tôi cũng 76 tuổi, tôi cũng cần nghỉ ngơi một chút xíu, ông thông cảm đó chứ không phải là khó dễ gì nha. Cứ gửi vô đài đi. Dạ. Ok.
Đài, tôi có sẽ sao, tìm chú, cách tôi... Cảm ơn chú nha.
Rồi tôi tìm cách tôi gọi ông. Ok. Rồi.
Ok, bye chú.
Rồi xin cảm ơn chú nha. À, thưa quý vị, số điện thoại vẫn là 214-341-5943. Xin mời quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi của quý vị đối với chú Trương Minh Ẩn. Thưa chú, có cũng có một câu hỏi của một vị khán giả gửi vào đài. Có nói rằng chào chú, cháu có cho một người đàn ông xe phòng, người đó trả tiền theo ngày và không có hợp đồng. Vì anh ta nói đây làm việc chân tay, không có nhiều tiền để trả một lần, cho nên lúc đó cháu thông cảm và đồng ý cho cách trả tiền như vậy, có nghĩa là trả tiền theo ngày đó chú, mà không phải là trả, mà không có hợp đồng luôn. Và ngày nào trả tiền mặt ngày đó. Thì bây giờ anh ta đã ở được 8 tháng rồi mà không chịu trả và cũng không chịu mua ra luôn. Anh ta thách thức cháu làm giấy invitation, có nghĩa là giấy trục xuất đó. Cái vị thính giả này hỏi chú rằng có thể thay đổi, người chủ nhà nó có thể tự ý thay đổi mã khóa cửa hoặc là dọn đồ trong phòng của anh ta ra ngoài lúc anh ta đi làm ra ngoài, thì hỏi người ta làm gì có bị phạm luật hay không, hoặc là tắt điện nước để cho nóng lên hoặc là lạnh lên mà không có nước xài, cái gì đó tự dọn ra. Hỏi là chú là người ta có quyền làm vậy không, có bị phạm luật không?
Trước hết là chú cần biết ở đây xe phòng là xe phòng thứ gì, người chủ nhà dư một cái phòng cho ông này vô ở, hay là xe phòng có nghĩa là trong đó chia ra từng khu vực và tiền điện tiền nước thì tất cả chia chung, rồi những người mướn thợ ở đây. Chú nghe cái câu này nó không có lợi chỗ này nè, là chưa bao giờ ai mà mướn nhà mà trả từng ngày hết. Dũng em, từ ngày qua Mỹ giờ ít lắm à, một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng. Thì ở đây trong trường hợp này cái câu Dũng em hỏi ông này, hỏi là ổng có thể cúp điện, cúp nước hay không này kia rồi. Thí dụ như ổng là người chủ nhà, ổng ở trong đó luôn, ổng không có tiền trả tiền điện, tiền nước, hoặc là những người đó không trả tiền điện, nước, thì ông này có quyền cúp, là tại vì ổng không có tiền trả, hoặc là ổng để cái account quá hạn. Nhưng mà nếu trong hợp đồng ổng có đề trong đó là những người này ở số tiền ví dụ như 20 đồng ngày, trong đây điện nước tôi lo, thì ổng không có quyền cắt tiền điện, ổng không có quyền thay ổng phá, là tại vì ông này cho vô trong nhà rồi, thì muốn đuổi ông này đi chỉ có đưa ra tòa mà thôi. Tòa thì cũng rất dễ dàng, quý vị ví dụ như tùy theo ông này thành phố nào á Dũng em.
Nói vì thính, dạ không nói, chỉ vì thính giả này nói tại vì thông cảm với người đàn ông này, lúc đầu là nghèo quá, rồi nói chung chắc là vì tình cảm đồng hương nên giúp đỡ, là đồng ý cho trả tiền theo cái kiểu mà không có hợp đồng mà và trả theo ngày đó chú, có nghĩa là vị thính giả này có giải thích như vậy, cho nên
bây giờ nó khổ cái gì đây. Thí dụ như ông này lấy địa chỉ ở đây để mở nhà băng, ông này đi mua đồ hoặc là xin bằng lái địa chỉ ở đây, thì khi muốn đuổi ông này đi không phải là vô dọn nhà dục đồ người ta ra được đâu, phải đưa vô qua tòa JB Court, tức là Việt Nam mình dịch là tòa hòa giải đồng quyền đó, Justice of the Peace. Thì quý vị ra ngoài tòa này nó đưa quý vị 5-6 cái form thôi, điền rất là dễ dàng. Đóng hình như lúc trước 115, bây giờ lên có nhiều chỗ là 150, có chỗ là 180. Thì quý vị file eviction thì trong vòng vài tuần thôi, tùy theo cái thành phố đó, cái precinct đó, tức là khu vực đó, đông hay là ít người, thì cái phiên tòa quý vị sẽ ra. Một khi đã có eviction rồi đó, thì lúc đó cảnh sát của tòa án, tòa hòa giải đồng quyền gọi là constable. Ra quý vị đi thấy ngoài đường chạy để chữ constable đó, có nhiều người lúc trước hỏi tôi đây có phải cảnh sát không? Đúng, những người này cảnh sát của tòa ở prison. Do đó quý vị nên ra làm cho đúng luật. Còn quý vị thay ống khóa quý vị này kia rồi, trong khi quý vị cho, bởi vậy quý vị quan trọng vậy. Một khi quý vị mà cho người ta vô ở, thì cái chuyện mà cái tấm lòng mình thương người ta như thế nào, nhớ cái câu cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Quý vị có bao giờ cho một cái người mà trả mượn tiền trả không đàng hoàng, mà họ khi trả tiền mà họ có nói chuyện mà đàng hoàng với mình không? Cái mặt rất là giận dữ, giống như kiểu mà mình đi năn nỉ xin tiền người ta. Thì ở đây tất cả quý vị biết không, có một số quý vị vì nghèo quá mua được căn nhà muốn share để đỡ tiền nhà. Còn đa số vì vấn đề là muốn kiếm thêm lợi tức. Khi quý vị làm đa số quý vị cho mướn nhà, mà kiểu xe tiền phòng này, quý vị lấy tiền phòng này, quý vị có bao giờ claim thí dụ hay không? Chắc chắn là không. Giống như mấy cái tiệm mà lấy tiền mặt á, rồi mình mua đồ lấy thuế nữa thì chắc chắn gì đã đóng thuế cho sở thí dụ của Hoa Kỳ. Thì đây trong trường hợp này, khuyên cái vị mà hỏi câu này nên đưa người này ra tòa. Một khi mình mời người ta vô nhà rồi á, mà người ta đã dọn đồ vô đó ở chừng 1 tháng 2 tháng rồi á, thì quý vị gặp trouble. Còn nếu quý vị có người bạn lại nói ok, giờ tôi sắp sửa tôi mướn căn nhà cho tôi ở 1-2 tuần, mà họ không ra đó, trục xuất họ ra, kêu cảnh sát tới, là người này á, quý vị đã không đồng ý. Nhưng mà một khi người ta đã set up chỗ ở, mở nhà băng, lấy bằng lái địa chỉ nhà đó, quý vị muốn đuổi người ta là phải ra tòa, nhớ nha. Rồi thêm cái luật nữa, chẳng hạn như trời thiệt nóng, người này không trả tiền nhà, quý vị phải chờ cho trời mát mát, chứ đưa người ta ở ngoài đường người ta chết rồi lúc đó thừa nữa. Hoặc là trời quá lạnh, quý vị nhớ là cũng không thể nào đuổi người ta ra được khỏi ngoài đâu. Do đó có nhà thì nên ở, còn hãy nhà nào mướn thì phải có contract đàng hoàng. Quý vị ở đây chuyên môn chơi tiền mặt với nhau không, thành ra gặp rất là trở ngại. Thì khuyên cái vị nào mới gọi cho đài hỏi câu này, quý vị nên eviction ông này bằng cách ở tại tòa JB Court, nơi cái thành phố ông ở. Nếu mà ông gọi cho biết thành phố thì tôi cho biết cái chỗ nào là cái chỗ ông lợi phao rất dễ dàng. Nếu quý vị ở vùng Hotham City, North Richland Hill, quý vị ở vùng Forward á, mà miền Bắc Forward đó, thì JB Court number one á, là cái của ông Swearingen á, ở đó có người nói, người Lào, người Việt, người Thái Lan, người Campuchia, là người Tàu làm việc ở đó. Do đó quý vị có thể nói tiếng của mình để người ta giúp đỡ quý vị ra tòa. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, cảm ơn câu trả lời của chú. Thưa chú, cũng có một vị thính giả nói rằng hỏi dùm cho người nhà ở bên tiểu bang Florida. Nói rằng nghe nói chú trước đây đã từng làm bảo công ty bảo hiểm, thì hỏi chú rằng có thể gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm nhà để được hỗ trợ tiền thực phẩm bị hư do cúp điện vì thiên tai hay không? Ngoài cái câu hỏi này thì hỏi chú là có thể gọi điện thoại yêu cầu hỗ trợ thêm gì về vấn đề khác do thiên tai không thưa chú?
Ông cái vấn đề mà mua xăng với mua cái content ở trong đó, hai cái khác nhau nha. Quý vị thí dụ như home owner, tức là mua nhà mà mình đưa ở, thường thường nó cover, nếu quý vị có mua thêm cái phần mà emergency, tại vì bây giờ kiến điện xoang nó càng ngày nó càng khó ra, Vũ Nghiêm biết không?
Yeah.
Họ thường thường càng ngày càng cắt đi những cái phần ngày xưa mình rất dễ dàng mình khó. Tại chú bán cho Allstate lúc trước, tôi cũng biết là quý vị, chẳng hạn quý vị ở apartment, quý vị không mua cái content, thì khi quý vị bị cãi nhà, cãi cửa, lấy đồ hết, hoặc là hư này kia rồi, họ không có trả tiền cho mình. Nhưng mà quý vị mua ở tại nhà đó, thì quý vị phải coi cái policy có cover food hay là thí dụ như điện cúp, rồi có trả tiền những cái món đồ ăn mình hư không, là quý vị phải coi, quý vị phải nói chuyện với người agent khi họ bán. Bởi vậy khi một agent bán cho mình một cái insurance đó Dũng em,
yeah,
cái quan trọng là tại vì nếu quý vị ngồi đó mà người ta đưa 10 mấy trang giấy để quý vị ký tên và đọc á, quý vị đọc từ sáng đến chiều cũng chưa hết nữa mà chưa hiểu nữa. Do đó quý vị quan trọng nhất là mở cái máy thâu băng thâu rõ ràng, nói anh và tôi tiếng, tôi không thể nào đọc hết cái này. Do đó tôi muốn hỏi rằng những câu hỏi trước khi đi mua sang ở nhà, viết những câu hỏi chẳng hạn như khi lục lội thiên tai dùng tôi có trả vấn đề lục lội hay không. Tại có những dùng đó, chẳng hạn như ở Houston, Florida rồi đó Dũng Em, hoặc là gần bờ biển đó, thì nhà đó quý vị không thể mua insurance cho nhà, không có nghĩa là nó cover vấn đề lục lội hoặc là thiên tai. Do đó quý vị phải cẩn thận trong vấn đề đó. Có nhiều người cứ mua insurance tới chừng hurricane bão vô sập lục lội hư nhà cửa nó không đền, thì lúc đó là khổ nữa. Tại có những cái flood, nó gọi là flood insurance đó, nhà đương nhiên nhà hurricane sét đánh sập đồ thì nó đền, nhưng mà nước tràn ngập vô nhà hư hết tài sản thì nó không đền. Là tại vì quý vị ở ngay cái vùng nó gọi là flood line, tức là cái vùng có thể ngập lụt, thì insurance ở vùng đó mình muốn được đền phải mua thêm cái insurance gọi là flood insurance đó, Dũng.
Vâng, đúng rồi. Thưa chú nói rất là đúng, tại vì những cái tiểu bang như Florida hay bị bão hay bị lụt lội thì người dân bên đó họ biết trước là họ đã mua thêm cái phần lụt ở trong bảo hiểm nhà của họ rồi. Nhưng mà chẳng hạn như vừa rồi cái cơn bão Helene á, cơn bão đầu tiên á, thì cái tiểu bang North Carolina là tiểu bang đâu có ai ngờ rằng nó sẽ bị lụt lội bão tố đâu, cho nên người dân ở đó đâu đa số là không mua, cho nên khi vừa rồi xảy ra cơn thiên tai vừa rồi thì rất nhiều người phải chịu thiệt thòi do không có mua.
Không á, có nhiều người á ở tiểu bang là không nằm trong flood zone á, thì khi mà nước tràn ngập vô nhà mà hư hại đó, người ta đền, giống em tùy theo policy, tùy theo cái company nhau. Còn những cái chỗ mà lúc nào cũng có hurricane thì mới mua cái flood land, chứ không phải chỗ nào cũng mua. Hoặc là nếu mà mình ở cái vùng cao, khi mua insurance ta nói câu là ok, ở vùng này thì không bao giờ lụt, nhưng mà quý vị muốn chắc ăn, quý vị có muốn mua flood hay không? Nếu không á thì người ta bắt mình ký cái waiver form, tức là cái form mà mình không muốn mua đó, Dũng em. Thành ra một khi quý vị mua insurance bây giờ quý vị phải cẩn thận. Tại vì càng ngày càng cao, chẳng hạn cái nhà chú ở đây bây giờ nó lên cầu 3-4 ngàn nữa rồi. Thì nghĩa là đến độ mà chú giống như chú nói câu I don't care about insurance nữa. Tại mình đóng, và quý vị nhớ kỹ á. Ok, có một vị thính giả complain cũng là người bạn nữa. Thì khi mua insurance đó, thì lúc cô bà này không biết nói tiếng Mỹ, tôi đã tới đó và gặp cái ông mà xếp tơn leo nóc nhà gần 3 tiếng đồng hồ xuống suối. Cuối cùng ông đền là có 3.000 bạc thôi, mà trong khi deductible là 2.500 rồi, Dũng em. Rồi cuối cùng á, nghĩa là còn có mấy trăm bạc thì làm sao mà sửa những chỗ hư, Dũng em. Thật ra quý vị một khi đã gọi insurance, quý vị phải rõ ràng rằng cái số tiền này á, nó sẽ rất là cao thì quý vị hãy claim. Còn quý vị claim á, cuối cùng Dũng em biết nhiêu có, còn có mấy trăm bạc, thành ra phải gọi mấy người mà người ta biết trám mấy cái lỗ để đừng cho nó chảy đó, Dũng em.
Yeah.
Thì họ tính có 100 đồng thôi, thì cuối cùng á, tụi insurance nó nói là bây giờ chỉ trả con 116 đồng. Thì Dũng Nghiêm nhòm thấy không, từ 2.000 ấy 3.000 mặt xuống còn có 116 đồng. Thì chú nói hãng insurance nào, nhưng mà chú đương giúp đỡ mà cũng mình gây lộn lợi họ đâu. Tại vì bên đó nó mạnh lắm. Do đó mua insurance bây giờ, xin lỗi Dũng Nghiêm nha, tiền xe càng ngày càng tăng, tiền nhà càng ngày càng tăng, cái gì cũng tăng hết. Thì đây trở lại vấn đề bầu cử, quý vị muốn tất cả trở lại kinh tế mạnh thì insurance và tất cả những cái vật dụ mà phục vụ cho mình đó, nó mới bắt đầu đi xuống. Còn nếu mà kinh tế càng sụp đổ thì những nơi, những cái dịch vụ mà về bảo hiểm này kia nó sẽ càng ngày càng tăng. Và quý vị sẽ là người trả giá, chứ hãng insurance không bao giờ họ lỗ hết, thưa Dũng em.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý khán giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu quý vị có những câu hỏi thì quý vị có thể gọi vào, gửi vào những câu hỏi của quý vị vào số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735, hoặc là quý vị có thể đợi đến chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào chiều thứ năm tuần sau lúc 2 giờ để mà gọi trực tiếp với chú Trương Minh Ẩn nha. Cảm ơn chú rất nhiều và xin chúc chú có một ngày còn lại thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, thưa chú.
Dạ, cảm ơn quý vị và quý vị nhớ đi bầu thứ hai tuần tới, ngày 21 Tây. Và nếu quý vị nào có rảnh, đến chung vui với tôi, cũng là người Việt tị nạn, với quý vị 23 tháng 10, lúc 10 giờ sáng nha, 23 tháng 10, 10 giờ sáng, tòa thị sảnh nằm trên số 4801, đường Hotham Road, hoặc là đánh vô là Hotham City Library, thì quý vị sẽ thấy cái địa chỉ cũng y chang vậy thôi. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn Dũng Nghiêm. Mình sẽ tuần sau mình sẽ nói nhiều về vấn đề bầu cử, tại vì mình sẽ nằm ngay giữa cái tuần lễ mà bầu cử sớm đó, Dũng Nghiêm.
Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú. Xin chào chú và hẹn gặp quý khán giả trong chương trình lần tới.